cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu quý của chúng ta. Đây là loạt bài học về học thuộc lòng Kinh Thánh. Phần thứ nhất, người dạy là Marilyn Hickey.
Hello, I'm Marilyn Hickey, and I'm a pastor's wife. My husband has pastored one church for 42 years. I've been married 48 years, and God called me to cover the earth with the word.
Kính chào quý vị, tôi là Marilyn Hickey. Tôi là vợ của một mục sư. Chồng tôi đã hầu việc Chúa chỉ một hội thánh duy nhất trong 42 năm. Chúng tôi lập gia đình được 48 năm. Chúa kêu gọi tôi để cho công tác đem lời Chúa bao phủ cả thế giới.
So it is a great delight for me to have the opportunity to teach the word to you as a part of covering the earth with the word.
Đây là một dịp quý báu cho tôi đến với quý vị để dạy về lời Chúa như là một phần của mục vụ chúng tôi là đem lời Chúa bao phủ cả thế giới.
And today I want to share with you a key that will be effective in every area of your life.
Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý bạn một cái chìa khóa có ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống của bạn.
You will love what you're going to hear.
Bạn sẽ rất thích những gì bạn nghe sau đây.
And I want you to take hold of it with all your heart.
Và tôi ao ước bạn sẽ tiếp nhận với tất cả tấm lòng.
And see what God will do in you.
Và để thấy được điều Chúa làm ở trong bạn.
If you are married today, this will affect with your mate.
Nếu bạn đã lập gia đình thì điều này có ảnh hưởng đến người chồng hay người vợ của bạn.
If you have children, this will be very effective with your children.
Nếu bạn có con cái thì đây sẽ rất kết quả cho con cái của bạn.
The word I'm sharing with you today can help you with your health.
Điều tôi sẽ chia sẻ hôm nay có ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
This word can have a great effect on your wealth.
Lời này cũng có ảnh hưởng tốt đẹp trong sự giàu có thịnh vượng của bạn.
This word is extremely effective in your ministry.
Lời này có ảnh hưởng lớn lao trong sự hầu việc Chúa của bạn.
So you can only be successful if you take hold of this word.
Bạn chỉ có thể thành công nếu các bạn tiếp nhận những điều này.
There are many promises in the Bible.
Có rất nhiều lời hứa trong Kinh Thánh.
And to each of these promises is a very special benefit.
Và trong mọi lời hứa đều có cặp theo một phước hạnh đặc biệt.
For example, in Ephesians 6, 2 and 3.
Ví dụ như trong sách Ephesos đoạn 6 câu 2 và câu 3.
Ephesians 6, 2 and 3.
Ephesos đoạn 6 câu 2 và câu 3.
The Bible tells us if we honor our mother and our father, it will go well with us.
Kinh Thánh chép rằng nếu chúng ta kính hiếu cha mẹ thì kết quả sẽ tốt đẹp cho chúng ta.
That is a great benefit in obeying God's word.
Đó là một phước hạnh rất lớn khi chúng ta vâng lời Chúa.
Do you want things to go well?
Bạn có muốn mọi việc đều tốt đẹp suôn sẻ không?
Honor your mother and father.
Hãy kính hiếu cha mẹ.
Do you want to have a long life?
Bạn có muốn sống lâu trên đất không?
This promise says you will have that if you honor your mother and father.
Lời hứa này cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ sống lâu nếu chúng ta kính hiếu cha mẹ.
So we see a promise in God's word.
Chúng ta thấy được lời hứa trong lời Chúa.
And we see the benefits of that promise.
Và chúng ta cũng thấy được phước hạnh trong lời hứa đó.
But what I'm going to share with you today,
nhưng điều tôi sẽ chia sẻ với bạn hôm nay,
will have benefits in many, many, many areas of your life.
Sẽ đem lại phước hạnh trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống của bạn.
I love this scripture.
Oh, tôi thích câu Kinh Thánh này.
This scripture has absolutely directed my life.
Câu Kinh Thánh này thật đã hướng dẫn cuộc đời của tôi.
I would say it is the power of the Holy Spirit working in my life for at least 30 years.
Tôi có thể nói rằng đây là quyền năng của Đức Thánh Linh đã hành động trong đời sống tôi trong ít nhất là 30 năm nay.
If you will believe this scripture,
nếu bạn dám tin vào câu Kinh Thánh này,
and obey this scripture,
và vâng theo câu Kinh Thánh này,
you will see lasting benefits.
Bạn sẽ thấy được kết quả dài lâu.
What is this very, very special scripture?
Câu Kinh Thánh thật đặc biệt này là câu gì?
It is Joshua 1:8.
Đó là Josué đoạn 1 câu 8.
It says, this book of the law shall not depart out of your mouth.
Nói rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi.
But you shall meditate upon it day and night.
Nhưng hãy suy gẫm ngày và đêm.
That you may observe to do according all to that is written therein.
Và cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong.
For then you shall make your way prosperous and you shall have good success.
Và như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước.
That is Joshua 1:8.
Đó là Josué đoạn 1 câu 8.
What does it say to us?
Điều này nói với chúng ta điều gì?
It says basically three things.
Có ba điều căn bản ở đây.
If you will meditate on God's word day and night.
Nếu bạn suy gẫm lời Chúa ngày và đêm.
If you will speak God's word day and night.
Nếu bạn nói lên lời Chúa ngày và đêm.
If you will do God's word day and night.
Nếu bạn làm theo lời Chúa ngày và đêm.
It says you will make your own way prosperous and successful.
Bạn sẽ làm cho đường lối của chính mình được thịnh vượng và thành công.
Now that is in every area of your life.
Điều này liên hệ đến mọi phương diện của đời sống bạn.
Now I love this scripture.
Oh, tôi yêu quý câu kinh thánh này.
But I never saw the multi benefits of it until I was about 28 years old.
Nhưng tôi chưa thật được kinh nghiệm trọn phước hạnh này cho đến khi tôi 28 tuổi.
And I went to a conference where a man was teaching on Joshua 1:8.
Tôi đã đến một đại hội và nghe một diễn giả giảng về câu kinh thánh Josué đoạn 1 câu 8.
And he shared about his own personal life.
Và ông ta đã chia sẻ về đời sống cá nhân của ông.
He was raised in a Christian home.
Ông được lớn lên trong một gia đình tin kính Chúa.
His parents love God.
Cha mẹ ông yêu mến Chúa.
And I think there were 4 or 5 children in his home.
Có lẽ có 4 hay 5 đứa con trong gia đình.
But he was not a good student at school.
Nhưng ông không phải là một học sinh giỏi ở trường.
He was not good in academics.
Ông không học giỏi lắm.
And in first grade, he did not do well.
Lúc còn ở lớp 1, ông không khá tí nào.
And he didn't really pass.
Ông đã không đủ điểm ở lớp 1.
But they pushed him on into second grade.
Nhưng người ta cho ông lên lớp 2.
And it was very sad.
Và điều này thật là đáng buồn.
In second grade, again, he was not very bright.
Ở lớp 2, ông cũng chẳng sáng sủa chút nào.
And it embarrassed his sisters and his brother.
Và ông đã làm anh chị em của ông hổ thẹn.
But something happened in third grade.
Nhưng đến lớp 3 thì một việc đã xảy ra cho ông.
There was a Sunday school teacher in his church.
Có một giáo sư trường Chủ nhật tại nhà thờ của ông.
And this man taught young boys.
Và vị giáo sư này đã dạy cậu bé.
And he taught them to memorize scripture.
Và ông dạy cậu học thuộc lòng kinh thánh.
And he loved these young boys.
Và ông rất thương mến cậu bé.
So every week these young boys would memorize maybe 3 or 4 scriptures.
Vì vậy mỗi tuần cậu bé đã học thuộc lòng 3 hay 4 câu kinh thánh.
Now what is going on?
Điều gì đã xảy ra?
They are meditating on the word of God.
Họ đã suy gẫm lời Chúa.
Because meditate means to memorize.
Vì suy gẫm có nghĩa là học thuộc lòng.
To visualize.
Dựng nên một hình ảnh trong tâm trí.
And personalize.
Và làm cho điều đó thuộc về mình.
What was happening to this young man?
Điều gì đã xảy ra cho cậu bé?
He was memorizing the word.
Cậu học thuộc lòng lời Chúa.
He was beginning to see that the word could work in his life.
Cậu bắt đầu nhận thấy rằng lời Chúa đang tác động trên đời sống của cậu.
And it was becoming his personal property.
Và lời Chúa trở nên một vật sở hữu của cậu bé.
And his grades began to come up.
Và điểm hạng trong lớp của cậu bắt đầu tăng lên.
Academically, he began to do better.
Cậu bắt đầu học giỏi hơn.
And isn't that what Joshua 1:8 says?
Đây có phải là điều Josué đoạn 1 câu 8 đã nói đến hay không?
You will make your way prosperous and successful.
Ngươi sẽ được may mắn trên con đường mình và được phước.
He was becoming successful.
Cậu đang bắt đầu thành công.
And then he passed fourth grade.
Rồi cậu hoàn tất lớp 4.
Because every week he was memorizing 3 or 4 scriptures.
Vì mỗi tuần cậu học thuộc lòng 3 hay 4 câu kinh thánh.
But by the time he was in 7th grade,
đến lúc cậu học lớp 7,
he was a top student.
Cậu đã trở nên học sinh xuất sắc nhất.
But by that time,
nhưng cũng vào lúc ấy,
he had memorized one of the books of the Bible.
Cậu đã học thuộc lòng trọn một sách trong Kinh Thánh.
One of the epistles.
Đó là một thơ tín.
And he continued this lifestyle.
Rồi cậu tiếp tục với thói quen trong cuộc sống như vậy.
Meditating on the word.
Suy gẫm lời Chúa.
Speaking the word.
Nói lên lời Chúa.
Doing the word.
Làm theo lời Chúa.
And by the time he graduated from high school,
và khi cậu học xong trung học,
he was the valedictorian.
Cậu là học sinh xuất sắc nhất toàn trường.
His family was very proud of him.
Gia đình cậu rất hãnh diện về cậu.
And he had scholarships to go to a university.
Và cậu được học bổng để đi học đại học.
But when he got in the university,
nhưng khi cậu được vào trường đại học,
he thought, I am too busy to memorize scripture.
Cậu nghĩ cậu quá bận rộn không học thuộc Kinh Thánh được nữa.
I just don't have time to do this.
Tôi không có thời giờ để làm điều này nữa.
And do you know what happened?
Và bạn có biết điều gì xảy ra không?
His grades began to go down.
Điểm hạng của cậu bắt đầu đi xuống.
And he thought, what's wrong?
Và cậu hỏi, điều gì đã sai trật?
I'm studying.
Tôi vẫn học mà.
I'm working hard.
Tôi làm việc rất là chăm chỉ.
I'm diligent.
Tôi rất siêng năng.
But then he thought.
Nhưng bỗng cậu suy nghĩ ra.
And of course this was the thought of the Holy Spirit.
Và dĩ nhiên đây là ý tưởng của Đức Thánh Linh.
I'm not meditating on the word.
Tôi đã không còn suy gẫm lời Chúa nữa.
And when you meditate on the word,
và khi bạn suy gẫm lời Chúa,
when you speak the word,
khi bạn nói lời Chúa,
when you do the word,
khi bạn làm theo lời Chúa,
it makes you prosperous and successful.
Nó khiến bạn thịnh vượng và thành công.
So he again began to meditate.
Vì vậy anh ta trở lại suy gẫm lời Chúa.
And his grades went up.
Và điểm hạng lại tăng lên.
And up.
Và tăng lên nữa.
And he graduated.
Và anh tốt nghiệp.
One of the top students.
Anh là một trong những sinh viên đứng đầu.
Because he had found the key.
Vì anh đã tìm được chìa khóa.
Now when this young man shared that,
khi người trẻ tuổi này chia sẻ điều này,
I want to tell you that really hit me.
Tôi muốn nói với bạn là điều này thật đụng đến tôi mạnh mẽ.
I thought, God, that could work for me.
Tôi thưa Chúa ơi, điều này cũng có thể xảy ra cho con.
I'm a wife.
Tôi là một người vợ.
I'm a mother.
Tôi là một người mẹ.
My husband is a pastor.
Chồng tôi là một mục sư.
And I minister with him.
Và tôi hầu việc Chúa với chồng tôi.
And I want to be successful and prosperous.
Và tôi muốn trở nên thành công và thịnh vượng.
And I thought, this is the key.
Tôi nghĩ rằng đây là chìa khóa.
And it put a passion in me.
Nó cho tôi một cái sự ham thích.
And it put a fire in me.
Một sự nung đốt trong tôi.
To meditate on God's word.
Suy gẫm lời Chúa ngày và đêm.
Day and night.
Ngày và đêm.
And so I went home.
Cho nên tôi về nhà.
And I took a very ambitious plan.
Và tôi đã theo một chương trình rất là hăng say.
When I look back at what I did,
khi tôi nhìn trở lại những gì tôi đã làm,
I think it was a little too ambitious.
Tôi nghĩ rằng điều đó hơi tham lam.
But I made a decision that I was going to memorize the book of Proverbs.
Tôi đã dự tính rằng tôi sẽ học thuộc lòng trọn sách Châm Ngôn.
Now this is 31 chapters.
Đây là 31 chương sách.
And so I began to get into the book of Proverbs.
Và tôi đã bắt đầu học thuộc lòng sách Châm Ngôn.
And Proverbs is a wisdom book.
Châm Ngôn là một quyển sách của sự khôn ngoan.
And I began to see God do something.
Và tôi bắt đầu thấy Chúa làm việc.
I began to see wisdom coming into my marriage.
Tôi bắt đầu thấy sự thông sáng bước vào cuộc hôn nhân của tôi.
I began to see wisdom coming into my children.
Tôi thấy sự khôn ngoan bước vào con cái của tôi.
The word became more alive to me.
Lời Chúa trở nên sống động trong tôi.
Because in order to memorize it,
vì để học thuộc lòng,
I had to speak it out loud.
Tôi phải đọc lớn lên.
So I was thinking it.
Tôi đã suy nghĩ lời Chúa.
I was speaking it.
Tôi nói lời Chúa.
I was doing it.
Và tôi làm theo lời Chúa.
And it was working in my home.
Và lời Chúa hành động trong gia đình tôi.
And then I found out something else about my own brain.
Và tôi đã khám phá về một điều về trí não của tôi.
I found out that my brain is a muscle.
Tôi khám phá rằng trí óc của tôi là một loại bắp thịt.
And the more I exercised it,
và khi tôi càng luyện tập trí óc,
the better it became.
Và trí óc tôi trở nên tốt hơn.
I found my brain could become more successful.
Và tôi cảm thấy rằng trí não của tôi có thể trở nên thành công hơn.
So I started memorizing one scripture a day.
Nên tôi bắt đầu học một câu kinh thánh mỗi ngày.
And even though I was a very busy wife and mother and pastor's wife,
mặc dù tôi là một người vợ bận rộn, người mẹ bận rộn và là vợ của một mục sư,
one scripture a day was just not enough.
Một câu kinh thánh mỗi ngày dường như không đủ.
And I began to do 8 and 9 scriptures a day.
Và rồi tôi bắt đầu học 8-9 câu mỗi ngày.
And by the end of 8 months, I could quote to you the book of Proverbs.
Và đến cuối tháng thứ 8, tôi có thể trưng dẫn cả sách Châm ngôn cho bạn.
But that was not the real success.
Nhưng đó không phải là sự thành công thực sự.
The real success was in my lifestyle.
Sự thành công thực sự là ở nếp sống của tôi.
Because those scriptures that I was putting into my heart,
vì những câu kinh thánh mà tôi đặt ở trong lòng tôi,
were becoming wisdom in my life.
Đã trở nên sự khôn ngoan trong đời sống tôi.
And that fits the scripture so well.
Và điều đó đúng y như lời kinh thánh đã nói.
Because in Psalms 51:6 he tells us this.
Vì trong Thi Thiên đoạn 51 câu 6 nói điều này.
It says that God looks for truth in the inward man.
Chúa tìm sự chân thật nơi bề trong.
And in the hidden man he will make him wise.
Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.
Or he will give him wisdom.
Hoặc Ngài sẽ cho người ấy sự khôn ngoan.
This is God's word.
Đây là lời của Chúa.
This is truth.
Đây là lẽ thật.
Now where is God looking for truth?
Chúa sẽ tìm lẽ thật ở đâu?
Is he looking for truth by your bed on the floor?
Có phải Ngài tìm sự chân thật ở bên giường ngủ của bạn trên sàn nhà không?
Is he looking for truth on your kitchen table?
Có phải Ngài tìm lẽ thật trên bàn ăn ở trong bếp không?
No, no.
Oh, không đâu.
He is looking for truth in your heart.
Ngài tìm sự chân thật ở trong tấm lòng của bạn.
You are putting the word into your heart.
Bạn phải đặt lời Chúa vào trong tấm lòng của bạn.
And the Holy Spirit sees that truth in you.
Và chính Chúa Thánh Linh thấy được lẽ thật ở trong bạn.
And then he takes it to your mind.
Ngài sẽ đem nó lên tâm trí của bạn.
And makes it wisdom.
Và biến thành sự thông sáng.
What are you doing?
Bạn đang làm gì?
You are putting truth inside you.
Bạn đang đặt lẽ thật vào trong lòng bạn.
That God can bring to your mind.
Để Chúa có thể đem vào tâm trí của bạn.
In the circumstances of your life.
Và trong những hoàn cảnh của đời bạn.
And make you wise.
Để làm bạn khôn ngoan.
One time I was in a very small plane.
Một ngày kia tôi đang ở trong một chiếc máy bay nhỏ bé.
It only held 5 people.
Chỉ có đủ chỗ cho 5 người.
And they began to have trouble with the plane.
Và chiếc máy bay bắt đầu bị trục trặc.
And the pilot said to us.
Và người phi công đã nói với chúng tôi rằng.
We are going to crash.
Chúng ta sẽ bị rớt máy bay thôi.
Prepare for a crash landing.
Hãy chuẩn bị cho sự đáp xuống không an toàn.
Now listen to me closely.
Hãy nghe cho kỹ nha các bạn.
I had put this scripture in my heart.
Tôi đã để lời Chúa trong lòng tôi.
Isaiah 54:17.
Câu kinh thánh Esai 54:17.
Isaiah 54:17.
Esai đoạn 54 câu 17.
No weapon formed against you shall prosper.
Mọi vũ khí tạo ra để chống lại ngươi đều thất bại.
I said to the pilot.
Tôi nói với người phi công.
We are not going to crash.
Chúng ta sẽ không bị tai nạn.
Because the Holy Spirit has just spoken again to me.
Vì chính Chúa Thánh Linh đã mới phán cùng tôi.
That no weapon formed against us shall prosper.
Rằng mọi vũ khí chế ra nghịch cùng ngươi đều không thành công.
And we did not crash.
Và chúng tôi đã thoát nạn an toàn.
You see, I'm here.
Bạn thấy không, tôi đang ở đây.
But if I had not put that scripture in here.
Nhưng nếu tôi không đặt lời Chúa vào trong lòng tôi.
Could the Holy Spirit have brought it up here?
Đức Thánh Linh có thể nào đem vào tâm trí tôi hay không?
To bring success into the occasion.
Để đem sự đắc thắng vào trong từng hoàn cảnh.
No, I don't believe he could have.
Tôi tin rằng không được.
So what I began to see more and more.
Và tôi đã bắt đầu thấy thêm nhiều điều nữa.
Is the more I put in here.
Thì tôi càng để lời Chúa trong lòng tôi.
The more that can come up here.
Thì nó càng lên tâm trí tôi nhiều hơn.
And the more I can apply.
Và khi tôi càng có thể áp dụng nó nhiều hơn.
To be prosperous and successful.
Để được thịnh vượng và thành công.
Now this was written by Joshua.
Đây là điều được Joshua chép lại.
And it was written by the power of the Holy Spirit.
Và được viết bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.
It was a revelation to Joshua.
Đây là một sự mặc khải cho Joshua.
So if this works so well,
nếu nó có kết quả tốt như vậy,
Did it work in Joshua's life?
Nó có thể có kết quả trên đời sống của Joshua không?
Now, Joshua is a wonderful book.
Joshua là một quyển sách hết sức đặc biệt.
Because it is a book that shows prosperity and success.
Vì nó là quyển sách cho chúng ta thấy sự thịnh vượng và thành công.
Because Joshua took the promised land in 6.5 years.
Vì Joshua đã chiếm lấy đất hứa trong 6 năm rưỡi.
They had wandered in the wilderness 40 years.
Họ đã đi lang thang trong đồng vắng cả 40 năm.
But the man who meditated on the word.
Nhưng người đã suy gẫm luật pháp Chúa.
Not just occasionally.
Không chỉ trong những cơ hội mà thôi.
But day and night.
Nhưng ngày và đêm.
The man who spoke the word.
Người đã nói lời Chúa.
Not just occasionally.
Không chỉ trong những cơ hội mà thôi.
But day and night.
Nhưng ngày và đêm.
The man who obeyed the word.
Người đã vâng theo lời Chúa.
Not just occasionally.
Không chỉ những khi có cơ hội.
But day and night.
Nhưng ngày và đêm.
Made himself successful.
Giúp cho người ấy thành công lớn lao.
In that which God called him to do.
Và điều đó là điều Chúa kêu gọi ông làm.
If we look at this man physically.
Nếu chúng ta nhìn vào người này trong tướng mạo.
He was over 80 years old when God called him to do this.
Ông đã 80 tuổi khi Chúa kêu gọi ông làm việc này.
And he lived to be over 100 years old.
Và ông đã sống trên 100 tuổi.
And was physically strong and successful.
Ông vẫn còn khỏe mạnh và thành công.
And Jesus told us this.
Chúa Giêsu cho chúng ta biết điều này.
In John 6:63.
Trong Giăng đoạn 6 câu 63.
He says, "My words are spirit and life."
Lời ta truyền cho các con là thần linh và sự sống.
When you meditate on the word.
Khi bạn suy gẫm lời Chúa.
When you speak the word.
Khi bạn nói lời Chúa.
When you do the word.
Khi bạn làm theo lời Chúa.
It has a physical effect on you.
Nó có một tác động cụ thể đến bản thân của bạn.
Oh, how wonderful the word of God is.
Oh, lời Chúa thật là tuyệt vời.
But let's go another step.
Nhưng chúng ta hãy đi đến một bước nữa.
If you look at Joshua.
Nếu chúng ta đọc Joshua.
When they finished taking the promised land.
Khi họ đã chiếm đất hứa xong.
He owned a whole mountain.
Ông đã có cả một ngọn núi làm tài sản của mình.
And God prospered the work of his hands.
Và Chúa làm cho công việc của tay ông được thịnh vượng.
He brought physical wealth to him.
Ngài đã ban cho ông tài sản vật chất nữa.
But the most important thing.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là.
Is his family.
Là gia đình của ông.
Did he prosper in his family?
Trong gia đình ông có thịnh vượng giàu có không?
Because if we don't prosper in our families,
vì nếu chúng ta không thịnh vượng giàu có trong gia đình,
everything can be very negative.
Thì điều này rất là tiêu cực.
But I'm sure you remember this scripture.
Nhưng tôi tin rằng bạn nhớ câu kinh thánh này.
Joshua spoke it.
Joshua đã nói câu này.
He said, "As for me and my house,"
ông đã nói rằng tôi và nhà tôi.
"We will serve the Lord."
Chúng tôi sẽ phục vụ Đức Giê-hô-va.
Yes.
Phải.
He was very successful in his family.
Ông rất thành công trong gia đình của ông.
Because the word will cause you to be prosperous and successful.
Vì chính lời Chúa sẽ đem lại thịnh vượng và thành công.
And it will do it in every area of your life.
Vì nó sẽ đem lại mỗi lĩnh vực của cuộc sống chúng ta.
What a wonderful plan the Holy Spirit has given us.
Oh, thật là một kế hoạch tuyệt vời mà Đức Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta.
And has put it in the word for every believer.
Và Ngài đặt lời Chúa cho những người tín hữu.
Now I want to go again and look at this verse.
Tôi muốn trở lại câu kinh thánh này.
Because it says it will make you prosperous and successful.
Vì câu kinh thánh này sẽ đem lại sự thịnh vượng và thành công.
And so I looked at the word prosperous.
Cho nên khi tôi đọc chữ thịnh vượng.
That's an easy word for us to understand.
Đây là một chữ dễ hiểu cho chúng ta.
But I became very turned on with the word success.
Nhưng tôi rất phấn khởi với cái chữ thành công.
So I looked up this word.
Cho nên tôi nghiên cứu chữ này.
And I found out that this word means wisdom.
Và tôi khám phá rằng chữ này còn có nghĩa là khôn ngoan.
So when you meditate on the word day and night.
Cho nên khi bạn suy gẫm lời Chúa ngày và đêm.
And you are speaking the word day and night.
Và bạn nói lời Chúa ngày và đêm.
You are doing the word day and night.
Bạn làm theo lời Chúa ngày và đêm.
It makes you wise.
Bạn sẽ trở nên khôn ngoan.
It makes you have wisdom.
Nó đem lại cho bạn sự thông sáng.
And that's wisdom in every area of your life.
Và sự khôn ngoan này đến trong mỗi lĩnh vực của đời sống bạn.
Now when you study God's word,
khi bạn học lời Chúa,
there are some different words for wisdom.
Có một chữ khác cho cái chữ khôn ngoan.
But this word is a very special word for wisdom.
Nhưng mà đây là một chữ rất đặc biệt cho cái chữ khôn ngoan.
Because it is the word for behavior wisdom.
Vì đây là chữ sự khôn ngoan trong hành động.
All of us have to live with people.
Tất cả chúng ta đều phải sống với người khác.
And we have all kinds of people that we live with.
Và chúng ta sống với đủ hạng người khác nhau.
And some people are very challenging.
Một số người rất là khó khăn, thách thức.
Sometimes they're in our own family.
Có khi người đó ở ngay trong gia đình chúng ta.
Sometimes they're our mates.
Có khi là người chồng hoặc vợ.
Our children.
Con cái chúng ta.
Our in-laws.
Hoặc người bà con bên vợ hoặc chồng.
People that we work with.
Người chúng ta làm việc chung.
People that we minister with.
Những người trong hội thánh mà chúng ta phục vụ.
Our neighbors.
Những người láng giềng.
And what we need in this life.
Và những gì chúng ta cần trong cuộc đời này.
Is behavior wisdom.
Là biết cư xử khôn ngoan.
Now Eve wanted this kind of wisdom.
Eva muốn sự khôn ngoan này.
Because this is what Satan tempted her with.
Vì đây là điều Satan đã cám dỗ bà.
In Genesis 3:6.
Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6.
He told her if she would eat of this tree, it would make her wise.
Hắn bảo rằng nếu Eva ăn trái này thì sẽ được khôn ngoan.
That's Genesis 3:6.
Đó là Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6.
Now that was a special kind of wisdom.
Đó là một loại khôn ngoan đặc biệt.
That was behavior wisdom.
Đó là sự khôn ngoan trong hành động.
And Eve desired to have behavior wisdom.
Và Eva muốn cái sự khôn ngoan trong hành động này.
She had a husband.
Bà có một người chồng.
Someday she would have children.
Ngày kia bà sẽ có con.
And she needed to know how to behave.
Và bà phải biết cư xử hành động như thế nào.
But she believed a lie.
Nhưng bà đã tin vào lời dối trá.
Because
vì
Satan does not give you behavior wisdom.
Vì Satan không thể cho bạn sự khôn ngoan trong hành động được.
He lied to her.
Hắn đã dối gạt bà.
He is not the source of behavior wisdom.
Hắn không phải là nguồn của sự khôn ngoan trong hành động.
Meditating on God's word is the source of behavior wisdom.
Chỉ có suy gẫm lời Chúa là đem lại cho chúng ta sự khôn ngoan này.
So she looked to the wrong source for her wisdom.
Như vậy bà đã tìm sự khôn ngoan ở một nơi sai lầm.
How very sad.
Oh, thật là đáng buồn.
Now I want to quote four scriptures to you.
Tôi muốn nêu lên bốn câu kinh thánh cho bạn.
This is 1 Samuel 18:5.
Đây là Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 5.
And it has to do with David.
Câu này nói về David.
David is not a king yet.
David không phải là vua.
And he is a minstrel and he serves King Saul.
Lúc đó ông là một người phục vụ cho vua Saul.
In 1 Samuel 18:5,
Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 5.
It said that David behaved himself wisely.
Nói rằng David hành động một cách khôn ngoan.
What is that?
Điều đó là gì vậy?
That's the same word.
Nó cũng là một chữ.
It's behavior wisdom.
Đó là sự khôn ngoan trong hành động.
David had a challenging position.
David ở trong một hoàn cảnh đầy thách thức.
Because we know that King Saul had demons.
Vì chúng ta biết rằng vua Saul có một ác linh.
He was not a godly king.
Ông không phải là một vị vua tin kính Chúa.
And David was a young man and had to serve him.
Và David là một thanh niên trẻ tuổi mà phải phục vụ cho ông.
And his life was in danger at various times.
Và rất nhiều lần tánh mạng của David hết sức nguy hiểm.
How did he handle such a difficult situation?
Làm sao David có thể đối phó với những hoàn cảnh như vậy?
I know how he handled it.
Tôi biết David đối phó như thế nào.
He meditated on God's word.
Ông suy gẫm luật pháp Chúa.
Because when you read the Psalms that David wrote, he says that.
Vì khi chúng ta đọc Thi Thiên, ông đã viết như vậy.
He meditated on God's word day and night.
Ông suy gẫm lời Chúa ngày và đêm.
He spoke God's word day and night.
Ông nói lời Chúa ngày và đêm.
He did God's word day and night.
Và ông làm theo lời Chúa ngày và đêm.
And no matter how crazy Saul was.
và bất kể là vua Saul căm giận tới đâu.
David was successful.
Oh, David tiếp tục thành công.
He behaved himself wisely.
Ông hành động một cách rất sáng suốt.
In 1 Samuel 18:14.
Trong Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 14.
It said that David behaved wisely in all his ways.
Nói rằng David hành động khôn ngoan trong mọi đường lối của ông.
1 Samuel 18:14.
Trong Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 14.
Says you can behave wisely in all your ways.
Nói rằng bạn có thể hành động khôn ngoan trong mọi công việc của bạn.
In 1 Samuel 18:15.
Trong Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 15.
It says again he behaved himself very wisely.
Một lần nữa chép rằng ông đã hành động một cách hết sức khôn ngoan.
So in 1 Samuel 18:15.
Trong Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 15.
We will see there are certain occasions we need more wisdom than others.
Chúng ta thấy rằng trong một hoàn cảnh nào đó chúng ta cần nhiều sự khôn ngoan hơn những lúc khác.
He was very wise.
Ông rất sáng suốt.
There are days I spend more time in the word than other days.
Có những ngày tôi đã để thì giờ học lời Chúa nhiều hơn những ngày khác.
Because I need to be very wise.
Vì tôi cần rất là khôn ngoan.
And I know my key.
Và tôi biết chìa khóa của tôi.
Meditating on the word.
Suy gẫm lời Chúa.
Speaking the word.
Nói lời Chúa.
Doing the word.
Làm theo lời Chúa.
Gives me behavior wisdom.
Tôi sẽ có sự thông sáng trong hành động.
And it will do the same for you.
Và đối với đời sống bạn cũng vậy.
Now, 1 Samuel 18:30.
Bây giờ trong Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 30.
Says that David behaved himself more wisely than all the servants of Saul.
David hành động khôn ngoan hơn tất cả những quan tướng của Saul.
It says that the name of David was highly esteemed.
Danh tiếng của David được tôn cao.
That's 1 Samuel 18:30.
Đó là Samuel thứ nhất đoạn 18 câu 30.
Why was he more wise than the others?
Làm thế nào mà David có thể khôn ngoan hơn người khác?
Why did he know how to handle people better than anyone else?
Làm thế nào mà David có thể đối phó với mọi người khôn ngoan hơn người khác?
We know the key.
Chúng ta biết cái chìa khóa đó.
It's Joshua 1:8.
Đó là Joshua đoạn 1 câu 8.
It is behavior wisdom.
Đó là sự khôn ngoan trong hành động.
One time I was in an Islamic country.
Một lần nọ tôi ở tại quốc gia Hồi giáo.
And they asked me to be on a television program.
Và họ mời tôi lên một chương trình truyền hình.
It was a call-in talk program.
Đó là một chương trình mà khán giả phỏng vấn trực tiếp trên đài truyền hình.
So people would call in with their questions.
Khán giả họ gọi vô đài với câu hỏi.
And they wanted me to talk about healing.
Và người ta muốn tôi nói về sự chữa lành.
And we were having a crusade in this country.
Và lúc đó chúng tôi đang có một cuộc truyền giáo tại quốc gia đó.
So I shared some of the testimonies of healing.
Nên tôi chia sẻ một vài phép lạ về sự chữa lành.
So a woman called the program.
Nên có một phụ nữ gọi vào chương trình.
She said, "You say you pray to God in the name of Jesus."
Bà nói rằng bà cầu nguyện với Chúa trong danh của Chúa Giêsu.
And many people are healed.
Và nhiều người được chữa lành.
But she said, if you pray to God in the name of Muhammad,
nếu như bà cầu nguyện với Chúa trong danh của Mahomet,
or Confucius,
hoặc của Khổng Phu Tử,
or Buddha,
hoặc danh của Thích Ca,
wouldn't the same thing happen?
Kết quả có giống như vậy không?
Oh, this is a very sensitive situation.
Oh, đây là một hoàn cảnh hết sức tế nhị.
But God gives us behavior wisdom.
Nhưng Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan trong cách xử thế.
Out of His Word.
Từ trong lời của Ngài.
And this just came out of my mouth.
Và nó phát ra từ miệng tôi.
I said, "Well, I don't know."
Tôi nói rằng tôi không biết.
Because I've had no experience in praying in the name of Muhammad.
Vì tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm cầu nguyện nhân danh Mahomet.
Or the name of Confucius.
Hoặc nhân danh Khổng Phu Tử.
Or the name of Buddha.
Hoặc nhân danh Phật Thích Ca.
But I've had a lot of experience in praying in the name of Jesus.
Nhưng tôi có rất nhiều kinh nghiệm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu.
And I've seen many people healed.
Và tôi đã thấy nhiều người được chữa lành.
And I didn't get in trouble.
Và tôi đã không bị phản đối gì hết.
Why?
Tại sao?
Because God gave me behavior wisdom.
Vì Chúa cho tôi sự khôn ngoan trong cách cư xử.
For that occasion.
Trong lúc cần thiết đó.
How powerful this is.
Điều này thật là đầy quyền năng.
In Genesis 48:14.
Trong Sáng Thế Ký đoạn 48 câu 14.
We see a family situation.
Một trường hợp của một gia đình.
That's Genesis 48:14.
Đó là Sáng Thế Ký đoạn 48 câu 14.
It said that Israel stretched out his right hand and laid it on Ephraim's head.
Nói rằng Israel đưa tay mặt ra để trên đầu Ephraim.
Now Ephraim was the younger.
Ephraim là đứa nhỏ hơn.
And he put his left hand on Manasseh's head.
Và ông đặt tay trái trên đầu của Manasseh.
And he guided his hands knowingly.
Và ông đặt tay một cách có ý thức.
For Manasseh was the firstborn.
Vì Manasseh là con đầu lòng.
Now let's think about this.
Hãy suy nghĩ về điều này.
Because actually Manasseh being the firstborn should have received the blessing.
Vì Manasseh là con trưởng mà đáng ra phải nhận được sự chúc phước.
But Jacob gave the blessing to the younger son.
Nhưng Jacob chúc phước này trên đứa nhỏ nhất.
How did he know?
Làm sao ông biết được?
How could he know the future of his two grandsons?
Làm sao ông biết được tương lai của hai đứa cháu của ông?
Or his sons?
Hoặc các con của ông?
How could he know?
Làm sao ông biết được?
Because the Holy Spirit.
Chính là nhờ Chúa Thánh Linh.
Gave him wisdom.
Ban cho ông sự thông sáng.
It was behavior wisdom.
Đó là sự khôn ngoan trong hành động.
In Genesis 48:14.
Trong Sáng Thế Ký đoạn 48 câu 14.
Where he was guiding his hands knowingly.
Ông đã đặt tay mình một cách có chủ ý.
That word is behavior wisdom.
Đó là sự thông sáng trong hành động.
How do you know the future of your children?
Làm sao bạn biết được tương lai của con bạn?
You may have ambitions for them.
Bạn có thể có tham vọng cho chúng nó.
But what does God have for them?
Nhưng Chúa có gì cho nó?
Because that's what we want them to be in.
Vì điều đó cũng là điều chúng ta muốn cho chúng nó.
And I believe when we meditate on the word.
Và tôi tin rằng khi chúng ta suy gẫm lời Chúa.
We speak the word.
Chúng ta nói lời Chúa.
We do the word.
Chúng ta làm theo lời Chúa.
God gives us behavior wisdom.
Chúa sẽ cho chúng ta sự khôn ngoan trong hành động.
When my daughter was growing up,
khi con gái của tôi lớn lên,
she said, "I want to be an astronaut."
Nó nói rằng con muốn trở thành một phi hành gia.
I said, "That's wonderful."
Tôi nói, "Ồ, điều đó tốt lắm."
If that's what God wants you to be,
nếu điều đó là điều Chúa muốn con làm.
And then she changed her mind.
Rồi nó đổi ý.
Several times.
Nhiều lần lắm.
And I would always say to her,
và tôi luôn luôn nói với nó,
"If that's what God wants you to be,
nếu đó là điều Chúa muốn con làm,
that's what your father and I want you to be."
Thì điều đó cũng là điều cha và mẹ muốn con làm.
But she decided she was going to be a school teacher.
Rồi cuối cùng nó nói rằng nó muốn làm giáo sư dạy học.
And she took some of her education in Germany.
Rồi nó đi du học ở Đức Quốc.
And came home and said, "I don't know if I believe in Jesus anymore."
Khi nó trở về nhà, nó nói con không biết con còn tin Chúa Giêsu không.
She was very confused.
Lúc đó nó hết sức là bối rối.
She said, "I was raised this way, so what choice did I have?"
Con đã được lớn lên như thế này, bây giờ con phải chọn lựa như thế nào?
She said, "I had to believe in Jesus."
Con phải tin vào Chúa Giêsu.
But maybe Buddha's right.
Nhưng mà con nghĩ chắc Phật Thích Ca đúng đó.
Or Confucius is right.
Hoặc là Khổng Phụ Tử đúng á.
Now I'm a mother.
Tôi là một người mẹ.
And when she said that,
khi con tôi nói như vậy,
it pierced my heart.
Nó đâm nhói vào tim tôi.
But God said to me,
nhưng Chúa phán với tôi,
"Just be cool.
Con cứ bình tĩnh.
I'm going to use your daughter.
Ta sẽ sử dụng con gái của con.
Don't listen to her words.
Đừng có nghe lời nó nói.
But listen to my word.
Nhưng hãy nghe lời của ta.
As for me and my house,
nhưng tôi và cả nhà tôi,
we will serve the Lord.
Chúng tôi sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va.
So I said to Sarah,
nên tôi nói với con tôi Sarah,
Sarah, your faith is going through the fire.
Sarah ơi, đức tin của con đang đi qua lửa.
But you will come out of this a stronger Christian.
Nhưng con sẽ ra khỏi và trở nên một tín hữu mạnh mẽ hơn.
And that's exactly what happened.
Và điều đó đã xảy ra đúng như vậy.
It took a few months.
Nó đòi hỏi một vài tháng.
And then Jesus so revealed himself to Sarah.
Và Chúa Giêsu đã bày tỏ chính Ngài cho Sarah.
And today she and her husband are in full-time ministry.
Và ngày nay con tôi và chồng nó đang hầu việc Chúa trọn thời gian.
Because at the time of that crisis,
vì trong lúc khủng hoảng đó,
God's word was greater than her words to me.
Tôi đã đặt lời Chúa quan trọng hơn lời của con tôi.
And I did not say cutting things to her.
Và tôi đã không chống đối lại nó.
I did not pour out my wounds upon her.
Tôi cũng không đổ ra những lời tệ hại đối với nó.
God showed me how to behave.
Chúa đã dạy tôi cách đối xử với nó như thế nào.
What a key this wonderful scripture is.
Oh, câu kinh thánh này thật là một chìa khóa.
Let's look at another place.
Chúng ta hãy nhìn vào một phần khác.
This is 2 Kings 18:7.
Đây là Các Vua thứ 2 đoạn 18 câu 7.
2 Kings 18:7.
Các Vua thứ 2 đoạn 18 câu 7.
Talks about a wonderful king.
Nói về một vua rất tốt.
His name was Hezekiah.
Tên vua là Ezechia.
It said he prospered wherever he went.
Thế người đi làm sự gì đều được thành tựu.
It said he rebelled against the king of Assyria and didn't serve him.
Người không khuất phục dưới vua Assyria.
Now, if you read the life of Hezekiah in your Bible,
nếu bạn đọc câu chuyện của vua Ezechiah trong kinh thánh,
you will see he was one of the most prosperous kings Israel ever had.
Bạn sẽ thấy rằng ông là một vị vua thịnh vượng nhất trong lịch sử Israel.
But when you look at the word prosper,
khi bạn tra cứu chữ thịnh vượng,
it is the same word for success.
Nó cũng là chữ thành công.
And it means behavior wisdom.
Và nó cũng có nghĩa là sự khôn ngoan trong hành động.
Hezekiah had all kinds of challenges.
Ezekiah có đủ thứ khôn ngoan.
From every direction.
Từ mọi khía cạnh.
But because he was a man who meditated on God's word.
Và vì ông là người suy gẫm luật pháp của Chúa.
Because he was a man who spoke God's word.
Vì ông là người nói lời Chúa.
Because he was a man who did God's word.
Vì ông là người làm theo lời Chúa.
God made him prosperous.
Chúa làm cho ông thành công.
He knew how to behave himself.
Ông biết cách xử thế như thế nào.
In all kinds of challenging situations.
Trong mỗi một hoàn cảnh.
Listen to this scripture.
Hãy nghe câu kinh thánh này.
This is Nehemiah 9:20.
Trong Nehemiah đoạn 9 câu 20.
It says you also gave your good spirit to instruct them.
Chúa cũng ban cho chúng thần linh của Chúa để dạy dỗ chúng.
And did not withhold your manna from their mouth.
Không từ chối cho miệng chúng ăn manna.
And gave them water for their thirst.
Và cho chúng nước cho sự khao khát của chúng.
That's Nehemiah 9:20.
Đó là Nehemiah đoạn 9 câu 20.
The Holy Spirit is very involved with the word of God.
Như vậy Chúa Thánh Linh rất năng động trong lời của Chúa.
Because the word of God is spirit and life.
Vì lời Chúa là thần linh và sự sống.
So when we meditate on the word,
nên khi chúng ta suy gẫm lời Chúa,
we speak the word,
chúng ta nói lời Chúa,
we do the word,
chúng ta làm theo lời Chúa,
the Holy Spirit gets involved in our lives.
Đức Thánh Linh liên hệ với đời sống của chúng ta.
And he goes before us.
Và Ngài đi trước chúng ta.
And shows us what to do.
Và Ngài chỉ dẫn những gì chúng ta phải làm.
And decisions to make.
Và quyết định phải theo.
The Bible tells us that the Holy Spirit will show us things to come.
Kinh Thánh cho biết rằng Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta biết việc sẽ xảy đến.
But the Holy Spirit works in the context of the word.
Nhưng Đức Thánh Linh hành động qua nội dung của lời Chúa mà thôi.
And if you don't meditate on the word,
nếu bạn không suy gẫm lời Chúa,
how do you know if this is the voice of the Holy Spirit?
Làm thế nào bạn biết được đây là tiếng nói của Đức Thánh Linh?
Or the voice of the devil like he came to Eve?
Hoặc đây là lời của ma quỷ giống như nó đã đến với bà Eva?
And so this is so important.
Vì vậy nên điều này rất quan trọng.
Look what David wrote.
Hãy xem David viết.
The man who behaved himself so wisely.
Người ăn ở một cách hết sức khôn ngoan.
This is in Psalms 101:2.
Đây là trong Thi Thiên đoạn 101 câu 2.
He said, "I will behave wisely in a perfect way."
Tôi sẽ ăn ở khôn ngoan một cách trọn vẹn.
What is this behaving wisely?
Điều gì là ăn ở cách khôn ngoan?
David knew the key to this.
David biết được chìa khóa này.
He knew if he meditated on the word day and night.
Ông biết rằng nếu ông suy gẫm lời Chúa ngày và đêm.
He knew if he spoke the word.
Ông biết nếu ông nói lời Chúa.
If he did the word.
Nếu ông làm theo lời Chúa.
He would have wise behavior.
Ông sẽ có sự khôn ngoan trong hành động.
He understood that.
Ông hiểu biết điều này.
How powerful.
Oh, đây thật là quyền năng.
Meditating on the word is.
Suy gẫm lời Chúa.
Now, I'm a wife.
Tôi là một người vợ.
And sometimes you have challenges with the husband you live with.
Thỉnh thoảng bạn bất đồng với người chồng bạn sống chung.
And I'm sure my husband would say he's had challenges with me.
Và tôi tin rằng chồng tôi cũng nhận rằng ông cũng có vấn đề với tôi.
48 years is a long time to live with one man.
48 năm sống chung là một thời gian dài.
You say, how did you make it?
Bạn hỏi bạn làm thế nào được mà thành công?
How did he make it?
Làm sao mà ông ấy đắc thắng được?
Oh, listen to this scripture.
Hãy nghe câu kinh thánh này.
This is Proverbs 19:14.
Đây là Châm ngôn đoạn 19 câu 14.
That's Proverbs 19:14.
Châm ngôn đoạn 19 câu 14.
It says a prudent wife is from the Lord.
Một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.
Now we think of a prudent woman that she handles money well.
Chúng ta có thể nghĩ rằng một người vợ sáng suốt là người biết quản trị tiền bạc.
She handles the affairs of the household well.
Người đó có thể chăm sóc công việc nhà tốt đẹp.
But prudent here is a very special word.
Nhưng chữ khôn ngoan ở đây cũng có một nghĩa rất là đặc biệt.
And I think you know what it is.
Và tôi nghĩ bạn biết nó nghĩa gì.
It is the same word for success.
Nó cùng nghĩa với chữ thành công.
It is behavior wisdom.
Đó là sự khôn ngoan trong hành động.
If you wives will meditate on God's word,
nếu bạn là vợ và suy gẫm lời Chúa,
day and night,
ngày và đêm,
if you will speak God's word,
nếu bạn ấy nói lời Chúa,
day and night,
ngày và đêm,
if you will do God's word,
nếu bạn làm theo lời Chúa,
even when you don't feel like it,
ngay khi bạn không cảm thấy,
God says,
Chúa phán rằng,
He'll make your home successful.
Ngài khiến cho nhà cửa của bạn thành công.
Husbands,
hỏi người làm chồng.
If you meditate on the word day and night,
nếu quý ông suy gẫm lời Chúa ngày và đêm.
You speak the word day and night,
nếu quý ông nói lời Chúa ngày và đêm.
You obey the word,
nếu quý ông vâng theo lời Chúa.
You are loving to your wife,
quý ông sẽ trở nên rất đáng yêu với vợ mình.
You watch over like Christ watched over the church,
bạn sẽ chăm sóc nàng như Chúa cứu thế chăm sóc hội thánh.
Your marriage will be successful,
hôn nhân của quý ông sẽ rất là thành công.
Why?
Tại sao?
Because there's behavior wisdom in your home.
Vì nếu bạn có sự khôn ngoan ở trong nhà của bạn.
You wives,
bạn khôn ngoan.
You won't nag your husband so much.
Bạn sẽ không làm phiền chồng của bạn nhiều.
Proverbs has a lot to say about nagging wives.
Châm ngôn nói rất nhiều về người vợ cằn nhằn.
But it's hard to say ugly things when you're speaking the word all the time.
Nhưng nếu bạn nói lời Chúa luôn luôn thì bạn sẽ không thể nào nói những lời sẵn sớm.
And the word brings life into your household.
Và lời Chúa đem sự sống vào trong mái gia đình của bạn.
What did Joshua say?
Joshua đã nói điều gì?
As for me and my house,
tôi và cả nhà tôi,
we will serve the Lord.
Chúng tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.
He didn't just say as for me.
Ông không nói cho riêng tôi.
And there's my ugly wife.
Và đây là bà vợ vô duyên của tôi.
He said for all of us.
Ông nói tất cả chúng tôi.
We will serve the Lord.
Chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.
And God's word prevailed.
Và lời Chúa thắng hơn.
And God's word will prevail in you.
Và lời Chúa sẽ đắc thắng ở trong bạn.
And in your family.
Và trong gia đình bạn.
The last one I want to talk about.
Điều cuối cùng tôi muốn đề cập ở đây là.
Is Daniel.
Là Daniel.
When I look at Daniel.
Khi tôi học về Daniel.
The Bible tells us in Daniel 1:17.
Kinh thánh cho chúng ta biết trong Daniel đoạn 1 câu 17.
That he and his three friends.
Rằng ông và ba bạn của ông.
They had skill and wisdom and understanding.
Họ có tài khéo léo, sự khôn ngoan và sự thông biết.
Skill, wisdom, understanding.
Sự khéo léo, sự khôn ngoan và sự thông biết.
I want that.
Tôi muốn những điều đó.
I want skill, wisdom and understanding.
Tôi muốn sự khéo léo, sự khôn ngoan và sự thông biết.
And I believe you want that.
Và tôi tin rằng bạn cũng muốn những điều đó.
Skill, wisdom and understanding.
Khéo léo, khôn ngoan và thông biết.
But they are all the same word for success.
Nhưng đây cũng là một chữ cho thành công.
Think about Daniel.
Hãy suy nghĩ về Daniel.
Think about his circumstances.
Hãy suy nghĩ về hoàn cảnh của ông.
He had been taken from his country.
Ông là một người bị tù đày xa quê hương.
He had become a slave.
Bị trở làm thành làm nô lệ.
And his three friends.
Và ba người bạn của ông.
He had been altered physically.
Và ông bị cắt xén trong thể xác.
He was a eunuch.
Ông là một hoạn quan.
He was told he was going to bear the name of an idol.
Người ta đặt tên cho ông theo tên của một cái bức tượng.
And this Daniel.
Daniel này.
This Daniel.
Daniel này.
came out to be head of the nation almost.
Đã trở thành gần như người đứng đầu của quốc gia.
He won the king to the living God.
Ông chinh phục lòng vua về với Đức Chúa Trời hằng sống.
And every circumstance you put Daniel in.
Và trong bất cứ hoàn cảnh nào mà người ta đặt để Daniel.
What did he have?
Ông có gì?
He had skill.
Ông có tài khéo léo.
Wisdom.
Sự thông sáng.
Understanding.
Sự hiểu biết.
How could he do this?
Làm thế nào ông làm điều này được?
And be a slave.
Trở thành một nô lệ.
Taken from his family.
Bị tù đày khỏi gia đình ông.
A young man.
Một người trẻ tuổi.
Looked like his future was destroyed.
Dường như tương lai của ông bị tiêu hủy.
He could never have a home.
Ông không bao giờ có một mái ấm gia đình.
Never marry.
Không bao giờ lập gia đình.
And yet this man.
Nhưng hãy nhìn ông.
Wrote one of the most powerful books of the Bible.
Viết một trong những quyển sách quyền năng ở trong Kinh Thánh.
By the direction of the Holy Spirit.
Bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
How could he do this?
Làm sao ông có thể làm được?
How could he have such behavior wisdom?
Làm sao để ông có thể được sự khôn ngoan như vậy?
We know the secret.
Chúng ta biết được bí mật.
We know the secret.
Chúng ta biết được bí mật.
He had meditated on the word of God.
Ông đã suy gẫm lời Chúa.
He had spoken the word of God.
Ông nói lời Chúa.
He had been very obedient to the word of God.
Ông rất vâng theo lời Chúa.
And God gave him behavior wisdom.
Và Chúa ban cho ông sự khôn ngoan trong hành động.
And that behavior wisdom.
Và sự khôn ngoan trong hành động này.
Made him the head and not the tail.
Đặt ông trong hàng đầu và không phải ở sau đuôi.
And it will do the same for you.
Và bạn cũng sẽ được như vậy.
Now let's think about him just for a moment.
Hãy suy nghĩ về ông một chút.
Let's think about Joshua just for a moment.
Hãy suy nghĩ về Joshua một chút.
How much of the word did Joshua have?
Joshua có bao nhiêu lời Chúa?
When we read Joshua 1:8,
khi chúng ta đọc Joshua đoạn 1 câu 8.
And God is saying to him,
và Chúa phán với ông,
meditate on the word day and night.
Hãy suy gẫm lời Chúa ngày và đêm.
Speak the word day and night.
Nói lời Chúa ngày và đêm.
Do the word day and night.
Làm theo lời Chúa ngày và đêm.
What does he have to meditate on?
Ông có gì để suy gẫm?
Does he have the New Testament?
Ông có Kinh Thánh Tân Ước không?
Does he have Galatians and Ephesians?
Ông có sách Galati và Ephesos không?
No.
Không.
It has not been written.
Những sách đó chưa được viết.
You say, well, he has Proverbs.
Bạn sẽ nói, ồ, chắc ông có Châm Ngôn.
No.
Cũng không nữa.
It has not been written.
Sách đó cũng chưa được viết.
You say, well, he has Psalms.
Ồ, vậy chắc ông có sách Thi Thiên.
No.
Cũng không có nữa.
It has not been written.
Thi Thiên cũng chưa được viết.
What does he have?
Vậy ông có sách gì?
He has 4 books.
Ông có 4 sách.
Actually, he has 5.
Thật ra là 5 sách.
He has Genesis.
Ông có Sáng Thế Ký.
Exodus.
Xuất Ai Cập Ký.
Leviticus.
Lê Vi Ký.
Numbers.
Dân Số Ký.
Deuteronomy.
Phục Trường Luật Lệ Ký.
And what is God saying to him?
Và Chúa đã phán gì với ông?
Memorize.
Hãy học thuộc lòng.
Genesis. Exodus. Leviticus. Numbers. Deuteronomy.
Phục Trường Luật Lệ Ký.
That's what he has to meditate on.
Đó là những gì ông có thể suy gẫm.
I don't know if you have Leviticus.
Tôi không biết bạn có Lê Vi Ký không.
But it's a rather challenging book to read.
Nhưng mà đó là một sách khá khó đọc đó.
But that's what he did.
Nhưng đó là điều ông đã làm.
He meditated on it.
Ông suy gẫm những sách đó.
And he took what he had at his fingertips.
Và ông đã đem những gì ông có để sử dụng.
And was obedient to God.
Và vâng lời Chúa.
And made his way prosperous and successful.
Và làm cho đường lối ông được thịnh vượng và thành công.
With behavior wisdom.
Với sự khôn ngoan trong hành động.
Let's look at Daniel.
Hãy xem Daniel.
He not only had Nebuchadnezzar as a king.
Ông chẳng những có vua Nebuchadnezzar là vua.
But he also had some other kings who were over him.
Ông cũng có những ông vua khác cai trị trên ông.
And they were very hard on him.
Và họ rất nghiêm nhặt đối với ông.
And some of the wise men around him were very jealous of him.
Và những nhà thông thái chung quanh ông cũng rất ghen tị với ông.
And because of his prayer life, they got him thrown into a lion's den.
Và vì nếp sống cầu nguyện của ông mà những người ta đã quăng ông vào hang sư tử.
Did Daniel have a nervous breakdown?
Daniel có bị khủng hoảng thần kinh không?
What am I going to do?
Oh, tôi sẽ làm gì?
I'm in a lion's den.
Oh, tôi ở trong hang sư tử.
Because I'm a godly man.
Vì tôi là người tin kính Chúa.
Because I pray a lot.
Vì tôi cầu nguyện nhiều lắm.
I'm in a lion's den.
Oh, tôi ở trong hang sư tử.
But it didn't say he panicked.
Nhưng Kinh Thánh không nói rằng ông sợ sệt.
He behaved himself wisely.
Ông đã có thái độ rất khôn ngoan.
Even with the lions.
Ngay cả với sư tử.
And the lions didn't eat him.
Sư tử đã không ăn thịt ông.
Because he was a man.
Vì ông là một người.
Who meditated on the word day and night.
Người đã suy gẫm luật pháp của Chúa ngày
who
và đêm.
Spoke the word day and night.
Người đã nói lời Chúa ngày và đêm.
Who did the word day and night.
Người làm theo lời Chúa ngày và đêm.
You know, when you meditate on the word,
bạn biết không, khi bạn suy gẫm lời Chúa,
you're prepared before you get to the lion's den.
Bạn chuẩn bị trước khi bạn phải vào hang sư tử.
It is the word of God.
Nhưng đây là lời Chúa.
That will take you out of the lion's den.
Sẽ đem bạn ra khỏi hang sư tử.
And give you behavior wisdom.
Và cho bạn sự thông sáng trong hành động.
I know God has wonderful things for you.
Tôi biết Chúa có những điều tốt đẹp cho bạn.
How could I know that?
Làm sao tôi biết được?
I don't know that personally.
Tôi không biết bạn một cách cá nhân.
You say because you don't know me personally.
Bạn nói gì bà không biết tôi một cách cá nhân.
But I know God's word.
Ồ, nhưng mà tôi biết lời Chúa.
And I know what God says about you and me.
Và tôi biết Chúa nói gì về bạn và tôi.
And I know that if the word will work for me,
và tôi biết rằng nếu lời Chúa có kết quả cho tôi,
it will work for you,
nó cũng sẽ kết quả cho bạn.
In every level of your life,
và trong mỗi khía cạnh của cuộc đời bạn.
So take your Bible if you have a Bible there.
Vậy bạn hãy cầm Kinh Thánh lên nếu bạn có Kinh Thánh ở đó.
If not, just put your hand on your heart.
Nếu không thì xin cứ để tay lên trái tim của bạn.
And say with me.
Và lặp lại theo tôi.
Just say this as a prayer.
Hãy nói lên như một lời cầu nguyện.
Father, I love you.
Lạy Cha, con yêu Ngài.
Help me.
Xin giúp con.
To meditate on your word.
Suy gẫm lời của Chúa.
Help me.
Xin giúp con.
To speak your word.
Nói lời của Chúa.
Help me.
Giúp con.
To do your word.
Làm theo lời của Chúa.
Day and night.
Ngày và đêm.
And I believe.
Và con tin rằng.
With all my heart.
Với tất cả tấm lòng của con.
I will be wise.
Con sẽ được khôn ngoan.
And successful.
Và thành công.
In all I do.
Trong tất cả những gì con làm.
Amen.
Amen.